Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 11 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về hiện tình giáo hội Liban trước hiện tạng tín hữu di cư ra nước ngoài sinh sống. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ tri ân của một tín hữu Công giáo Pháp nhận được nhiều ân lành kể từ ngày Đức Gioan Phaolô II đắc cử giáo hoàng. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài hoàn tất cuộc phục sinh của Chúa nơi mỗi người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Tria, thứ Sáu 13 tháng 4 tới đây, chiếc áo choàng thánh của Chúa Giêsu sẽ được trưng bày cho các tín hữu kính viếng trong vòng một tháng, cho đến ngày 13 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Trier bên Đức. Theo lưu truyền, chiếc áo không đường khâu này được Chúa Giêsu mặc khi vác thập giá và bị quân lính lột ra để bốc thăm khi đóng đinh ngài. Thánh nữ Elena, mẹ của hoàng đế Constantino, đã tìm được tại thánh địa và trao lại cho vị giám mục thứ năm của giáo phận Trier. Năm 1512, áo trùng này được trưng bày lần đầu tiên nhân dịp hoàng đế Maximiliano I đến viếng thăm thành Trier. Trong những ngày qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thư của Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, làm đặc sứ của ngài đến chủ sự lễ nghi khai mạc cuộc trưng bày áo trùng. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện thánh tích này được kính viếng trong bao thế kỷ và mưu ích lợi tinh thần lớn lao cho các tín hữu. Đức Thánh Cha viết, chiếc áo không đường khâu được dệt thành một tấm áo, diễn tả rõ ràng cộng đồng các tín hữu, những người mà Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện trong bữa tiệc ly với Chúa Cha cho họ được hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng dặn Đức Hồng Y đặc sứ hãy nhắn nhủ dân Chúa sốt sắng cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô để thế giới tin nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất được Chúa Cha sai đến.
Darlington, trong dịp lễ phục sinh vừa qua, 58 tín hữu Anh giáo thuộc cùng một giáo xứ đã gia nhập giáo hội Công giáo cùng với mục sư của họ là Jan Grief. Các tín hữu Anh giáo vừa nói được chính thức đón nhận vào giáo hạt tổng nhân Đức bà Washingham do Đức ông Kay Newton cai quản. Trong bài giảng, Đức ông Newton nói, hành trình mà anh chị em bắt đầu từ thứ Tư lễ tro qua những ngày mùa chay, cho đến nay anh chị em được hoàn toàn hiệp thông với giáo hội Công giáo, là một kiểu mẫu toàn thể cuộc sống Kitô của anh chị em. Hiện nay, cựu mục sư Jan Grief được bổ nhiệm coi sóc nhóm tín hữu tại Darlington, trong khi chờ đợi được truyền chức linh mục Công giáo trong những tháng tới đây. Giáo hạt tổng nhân Đức bà Washingham được thành lập ngày 15 tháng Giêng năm ngoái. Để đón nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo, nhưng vẫn được giữ một số yếu tố trong linh đạo Anh giáo và giáo sĩ không buộc phải giữ luật độc thân. Chiếu theo tông hiến Anglicanorum Gentibus, các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2009. Đức ông Kay Newton, nguyên là giám mục giáo phận Riverborough của Anh giáo, có gia đình và ba người con, đã được thụ phong linh mục Công giáo. Trong dịp đó, tòa thánh nhắc lại rằng vì lý do đạo lý, giáo hội Công giáo không truyền chức giám mục cho người có gia đình. Năm ngoái có 900 giáo hữu và 61 cựu mục sư Anh giáo xin gia nhập Công giáo, và năm nay có khoảng 200 người. Mặt khác, hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh quốc, đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu thánh cho giáo hạt Đức bà Washingham cùng với 60 cựu giáo sĩ Anh giáo, trong đó có 5 cựu giám mục.
Bắc Kinh, trong dịp tuần thánh và phục sinh vừa qua, các cộng đoàn công giáo hầm trú tại Trung Quốc đã cử hành các lễ nghi trong thầm lặng trước áp lực gia tăng của công an nhà nước. Hãng tin công giáo Asia News cho biết nhiều giám mục và linh mục phụ trách các cộng đoàn đã bị công an nhà nước gọi đi làm việc hoặc phải chịu những tuần lễ nhồi sọ về chính sách tôn giáo của nhà nước, với mục đích biến giáo hội hầm trú thành giáo hội công giáo công khai. Một linh mục nói với hãng Asia News rằng, năm nay chúng tôi cử hành lễ phục sinh trong thinh lặng và kín đáo, không có nghi thức trọng thể gì bên ngoài. Những năm trước đây chúng tôi thường phải tìm những chỗ rộng để đông đảo các tín hữu có thể tham dự, nhưng năm nay chúng tôi cử hành lễ phục sinh trong những nhóm nhỏ, nhưng vẫn có các lễ nghi rửa tội cho người lớn lẫn trẻ em. Trong giáo xứ của tôi có 10 tân tòng, hơi ít hơn thường lệ, vì chúng tôi muốn nâng cao trình độ giáo lý và tuân hành quy luật của giáo hội, cần phải có ít nhất 2 năm dự tòng. Theo vị linh mục, có một lý do khiến cho việc mừng lễ phục sinh năm nay tại Trung Quốc thầm lặng và kín đáo hơn, vì công an nhà nước đang gia tăng hoạt động để chuẩn bị cho đại hội đảng vào tháng 10 năm nay, với việc thay đổi giới lãnh đạo đảng và nhà nước, thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, trước các đại diện của Hội đồng Giám mục Trung Quốc thuộc Giáo hội Công khai và Hội Công giáo Yêu nước, một cán bộ cao cấp của Mặt trận Tổ quốc lo về tôn giáo tuyên bố rằng Hội đồng Giám mục và Hội Công giáo Yêu nước phải dấn thân đạt được những thành quả tốt để biến cải các cộng đoàn hầm trú, nghĩa là buộc các cộng đoàn công giáo này phải nhập vào các cộng đoàn công giáo công khai.
Munich, Đức cha Engelbert Zippler, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Munich ở miền Nam Đức, kêu gọi các tín hữu liên đới với các tín hữu Kitô tại các nước Á Rập. Trong cuộc rước truyền thống và khu vực bộ hành ở trung tâm thành phố Munich hôm thứ Sáu tuần thánh mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức cha Zippler nhắc đến sự kiện nhiều tín hữu Kitô không còn được bảo vệ sau các cuộc nổi loạn ở một số nước Á Rập, và họ không biết tương lai sẽ ra sao. Đặc biệt là các tín hữu Kitô ở Syria đang ở trong tình trạng này, họ sống trong cảnh nội chiến và luôn lo âu. Cuộc rước này ở Munich được gọi là đàn thánh giá của các dân tộc, tiến hành từ nhà thờ thánh Mikae đến nhà thờ thánh Phêrô, với sự tham dự của 22 nhóm dân tộc và ngôn ngữ khác nhau. Năm nay đàn thánh giá này có chủ đề là lòng khao khát tiền bạc của chúng ta bị thấm nhiễm máu người. Lên tiếng trong đàn thánh giá, Đức cha Zippler kêu gọi các nhà chính trị Đức cộng tác với các nước khác trong tinh thần trách nhiệm đúng đắn, không phải chỉ quan tâm đến các quan hệ kinh tế, nhưng cần đặt sự tôn trọng các quyền con người và phẩm giá người nghèo ở trung tâm. Đức cha cũng kêu gọi các tham dự viên cuộc đi đàn thánh giá của các dân tộc hãy tỏ ra nhạy cảm đối với sự lầm than của những người xung quanh và tỏ ra quan tâm yêu mến họ.
Puerto Rico, Đức Hồng Y Luis Aponte Martinez, nguyên Tổng giám mục giáo phận San Juan ở Puerto Rico, đã qua đời hôm 10 tháng 4 vừa qua sau một thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 90 tuổi. Ngài là vị giám mục và Hồng Y bản xứ đầu tiên tại Puerto Rico. Khi làm Tổng giám mục tại đây, Đức Hồng Y thường lên tiếng chống lại các tệ đoan xã hội, đặc biệt là chương trình của chính phủ kiểm soát và làm tuyệt đường sinh sản tại quần đảo này. Ngài là vị Hồng Y thứ hai qua đời trong vòng 4 ngày qua, sau Đức Hồng Y Musa Daoud I, người Syria, nguyên là Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, qua đời hôm 7 tháng 4. Hồng Y đoàn hiện còn 210 vị, trong số này có 123 Hồng Y dưới 80 tuổi. Vào cuối năm tới sẽ có ít nhất 16 chỗ trống trong số các Hồng Y cử tri, nên báo chí đã bắt đầu dự đoán vào cuối năm tới 2013 có thể Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để bổ nhiệm các tân Hồng Y.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về hiện tình giáo hội Liban trước hiện tượng tín hữu di cư ra nước ngoài sinh sống.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 15 tháng 3 vừa qua, trong dịp về thăm tòa thánh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, với trụ sở tại Syria, đã cho giới báo chí biết Đức Thánh Cha Biển Đức sẽ viếng thăm Liban vào trung tuần tháng 9 năm nay, có thể là từ ngày 14 đến 16 tháng 9, và công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông, nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2010. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban đã có từ lâu và được cứu xét, tuy nhiên ngày giờ chính thức chưa được công bố. Liban là một quốc gia nhỏ bé trong vùng Trung Đông, có diện tích khoảng trên 10.000 cây số vuông, nằm ven bờ địa Trung Hải. Quốc gia này từng được định nghĩa là Thụy Sĩ của vùng Trung Đông vì sự an bình, đất chảy ra sữa và mật ong. Thủ đô Liban là Beirut, có khoảng 1,5 triệu dân cư. Quốc gia này có lịch sử dân chủ kỳ cựu ở vùng Trung Đông. Beirut đã có thể chế Cộng hòa từ năm 1943 sau khi thoát ra khỏi chế độ đô hộ của nước Pháp. Từ ngày ấy trở đi, các chức vụ cao trọng nhất trong chính quyền được phân chia đồng đều cho các cộng đoàn tôn giáo lớn trong nước. Chức vụ Tổng thống Liban dành cho Cộng đoàn Công giáo Maronite, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là một người Hồi giáo Shiite và Chủ tịch Quốc hội là một tín hữu Hồi Sunnite. Về địa lý, Liban giữ một vị thế chiến lược trong vùng Trung Đông vì Bắc và Đông giáp giới với Syria và miền Nam giáp với Israel. Dân số của Liban cũng rất đa diện, nhất là về mặt tôn giáo. Hồi năm 1932, khi thống kê toàn quốc đầu tiên được thực hiện, con số tín hữu Kitô Liban chiếm 50,4% trên tổng số dân. Hồi giáo hệ phái Sunnite chiếm 22,5% và hệ phái Shiite chỉ có 19,8%. Nhưng cuộc diện biến đổi trầm trọng từ năm 1948, khi hơn 100.000 người Palestine tràn vào miền Nam Liban tị nạn chiến tranh và định cư tại đây. Con số này gia tăng mạnh theo thời gian và không hội nhập vào xã hội Liban. Trái lại tạo thành một thực thể mới và biến các trại tị nạn thành những căn cứ vũ trang để từ đó mở các cuộc tấn kích Israel. Hậu quả là vấn đề người Palestine đã trở thành nguyên do nhiều lần gây ra căng thẳng giữa Israel và Liban, đưa đến trận chiến dai dẳng đẫm máu từ năm 1975 đến 1990, rồi đến việc Israel xua quân xâm lăng Liban và tiếp sau đó là sự hiện diện của quân đội Syria trên lãnh thổ nước này.
Mấy thập niên nội chiến kéo dài giữa các công dân Kitô và Hồi giáo, cũng như những tranh chấp căng thẳng với các quốc gia láng giềng Syria và Israel, đã làm cho nước Liban an bình lâm vào cảnh tan nát. Người dân Liban nếu được đã tìm cách di cư ra nước ngoài sinh sống. Ngày nay, con số người dân Liban ở nước ngoài là 4.470.000, tức là cao hơn con số người Liban sống trong nước 4.100.000. 1.500.000 người Liban sống tại Mỹ Châu Latin, 1.300.000 sống tại Bắc Mỹ, 500.000 tại Úc và 400.000 người tại Âu Châu. Michel Temer, phó tổng thống Brazil, là con của một gia đình gốc người Liban. Lợi điểm của hiện tượng xuất huyết dân cư này là việc nền kinh tế Liban không sợ sụp đổ thảm hại vì được tiếp sức từ số lượng ngoại tệ mà người di cư đổ về. Nhưng nó cũng có nguy cơ đưa đến bất ổn chính trị trong nước vì tỷ lệ xác định quy chế chia sẻ quyền hành hồi năm 1932 không còn hợp thời nữa. Nhưng không ai dám đề nghị cải tổ vì không thể đảm bảo sự ổn định tình thế. Linh mục Tony Khakra, chủ tịch phân bộ Liban của Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới, gọi tắt là UCIP, nhận định rằng, hồi đầu thế kỷ vừa qua, 75% trẻ sơ sinh tại Liban là tín hữu Kitô. Ngày nay, con số này chỉ còn có 24%. Nếu hồi năm 1920, con số Kitô hữu chiếm 69% tổng số dân Liban, thì vào năm 2006 xuống còn 35%. Năm 1990, sau cuộc nội chiến, con số tín hữu Kitô trong ngành công chức chiếm 45%, vào năm 2007 giảm xuống dưới 15%. Chúng ta không thể biến đổi diễn tiến lịch sử, thế nhưng bây giờ chúng ta phải giải quyết vấn đề. Đối với các Kitô hữu Liban, mối nguy đe dọa họ càng ngày càng cụ thể hơn là bị trở thành một thực tại bên ngoài lề xã hội nước nhà. Cho đến nay, tín hữu Kitô Liban là khối tín hữu duy nhất tại Trung Đông được quyền tự do tham dự vào thực tại chính trị trong nước. Chính vì thế, Giáo hội Công giáo Maronite Liban và nhất là Đức Tân Thượng phụ Becharai vừa nhận nhiệm vụ hồi tháng 3 năm ngoái đã quyết định đương đầu với vấn đề khó khăn này. Chỉ vài tuần sau ngày nhậm chức, Đức Thượng phụ Rai đã triệu tập một hội nghị tại tòa của ngài ở Bờ Kẹt Kê, quy tụ tất cả giới lãnh đạo chính trị Kitô từ lâu ở trong cảnh tranh chấp với nhau. Chẳng hạn như chính quyền hiện nay được sự yểm trợ của Liên minh mùng 8 tháng 3, bao gồm phe Hồi giáo CX Hezbollah, các đảng phái Sunnit nhỏ và cả các đảng Kitô của tướng Michel Aoun và của Tổng thống đương nhiệm Michel Suleiman. Khối đối lập là Liên minh 14 tháng 3, gồm các đảng phái Sunnit của Saad Hariri, cùng với các đảng phái Kitô do Samir Geagea và Amin Jemaen lãnh đạo. Sự chia rẽ giữa khối Kitô đã khởi đầu từ cuộc nội chiến đẫm máu khi các nhóm Kitô chiến đấu chống lại nhau.
Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm nay, giới lãnh đạo chính trị Kitô Liban ngồi lại với nhau quanh một bàn hội nghị. Và đề tài được Đức Tân Thượng Phụ đề ra chính là hiện tượng xuất huyết di cư này. Làm sao để chặn đứng dòng người xuất cư? Một trong các biện pháp cụ thể được giáo hội Maronite đề ra trong những năm gần đây là thành lập Hiệp hội Thiện nguyện Labora, chuyên giúp các người trẻ Kitô tìm công ăn việc làm và ở lại trong nước. Cha Khatra, người được trao nhiệm vụ lãnh đạo Hiệp hội Labora giải thích, người trẻ tìm cách di cư ra nước ngoài vì không có công ăn việc làm trong nước. Chúng tôi giúp họ khai lý lịch tìm việc, chuẩn bị các cuộc khảo thí công cộng và gặp gỡ các doanh nhân tư. Và chỉ trong vòng vài năm chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Chẳng hạn như trong ngành công chức, chỉ 2 năm số tín hữu Kitô đã tăng từ 15 lên 18% và đang tiếp tục gia tăng thêm. Tháng 11 năm ngoái cũng tại Bờ Kẹt Kê, nơi thường được định nghĩa là Tòa Thánh Vatican của Giáo hội Maronite, Đức Thượng Phụ Rai đã triệu tập Đại hội Nhị Niên của hàng giáo phẩm các giáo hội công giáo và chính thống Đông Phương đang có cùng một vấn đề xuất huyết tín hữu này. Trong tài liệu chung kết, điểm đầu tiên được các nghị phụ đề cập đến chính là hiện tượng người dân tìm cách di cư ra nước ngoài sinh sống. Các vị viết, chúng tôi mời gọi tất cả các tín hữu Kitô hãy gắn bó với quê hương và các nơi thánh của nước nhà, hãy tin tưởng cậy trông vào tương lai và vào sứ mệnh đã được trao phó. Chúng ta phải ghi nhớ rằng mọi người đều có bổn phận xây dựng đất nước, hầu tất cả mọi công dân đều được hưởng quyền lợi như nhau, kể cả quyền được tham gia vào chính trường, qua sự liên đới với các thực tại xã hội và tôn giáo khác, ngay giữa lòng cơ chế chính trị quốc gia. Có lẽ chính sự quan tâm bảo vệ sự hiện diện của tín hữu Kitô tại Liban, cũng như tại các nước vùng Trung Đông, đã khiến cho Đức Thượng Phụ Becharai không mấy hứng khởi trước hiện tượng mùa xuân Ả Rập. Thái độ của Đức Thượng Phụ đã bị nhiều thành phần Tây Âu cho là theo phe Syria và đã bị Hoa Kỳ cũng như Pháp phê bình chỉ trích, nhất là dạo tháng 9 năm ngoái, trong một lần viếng thăm nước Pháp, Đức Cha Rai đã tuyên bố rằng không thể đánh giá thấp mối nguy làm cho cuộc cách mạng tại Syria hiện nay đi lạc đường, biến thành một cuộc chiến tôn giáo. Tại Syria, Cộng đoàn Hồi giáo Sunnit chống lại hệ phái Alawit của Tổng thống Bashar Assad, chiếm khoảng 80% tổng số dân. Theo Đức Thượng Phụ Rai, nếu thế giới lên án Bashar thì có thể biến cuộc cách mạng thành một cuộc chiến về tôn giáo, tương tự như cuộc chiến đã từng sâu xé Liban trong quá khứ và vẫn còn để lại hậu quả thê thảm ngày nay. Liban không thể nào và không muốn nhìn thấy lỗi lầm quá khứ tái diễn ngay trên một đất nước láng giềng.
Đối với Giáo hội Công giáo Maronite Liban, cuộc chiến chống nạn tín hữu xuất cư diễn ra trên 2 bình diện, một là thuyết phục và giúp đỡ Kitô hữu ở lại trong nước, hai là tìm mọi cách nuôi dưỡng mối dây liên kết với những người đã xuất cư. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thượng Phụ Rai đã viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ, nơi có ít nhất 215.000 người Liban thuộc thế hệ đầu định cư tại đây, còn giữ quốc tịch Liban. Tại Los Angeles, và Michigan. Có một hiệp hội là Quỹ Maronite trên toàn thế giới, trực thuộc Tòa Thượng phụ Maronite Liban, chuyên hoạt động để gìn giữ và đẩy mạnh các mối dây liên kết tín hữu Maronite hải ngoại với quê hương. Trong dịp này, Đức Thượng Phụ đã mời gọi tín hữu tiếp tục ghi các cuộc hôn phối và khai sinh vào sổ bộ của Tòa lãnh sự Liban. Làm như thế, Đức Thượng Phụ nói, quý vị sẽ tiếp tục gắn bó chặt chẽ với quê cha đất tổ và là một trợ lực đáng kể cho các anh chị em vẫn còn sinh sống tại Liban, nơi mà hệ thống chính trị được đặt trên một nền tảng quân bình giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Thách đố lớn nhất của Liban ngày nay là làm sao giữ nguyên tình trạng một quốc gia đa tôn giáo, nơi mà tín hữu Kitô và tín hữu Hồi giáo sống chung trong an bình thịnh vượng như đã từng sống trước năm 1975, và như lời chúc của Đức Chân Phước Giáo hoàng John Paul II đã nói trong chuyến viếng thăm Liban vào năm 1997. Ngài mong ước sao cho Liban có thể trở thành một sứ điệp hòa bình cho toàn thế giới. Xét cho cùng, Liban là quốc gia duy nhất trên toàn thế giới, nơi mà quốc hội gồm các nghị sĩ vừa Kitô vừa Hồi giáo, hồi năm 2010 vừa qua, đã đồng thanh tuyên bố ngày 25 tháng 3 lễ truyền tin cho Đức Mẹ là ngày lễ nghỉ toàn quốc.
Vừa rồi là bài viết về hiện tình giáo hội Liban trước hiện tượng tín hữu di cư ra nước ngoài sinh sống. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ tri ân của một tín hữu công giáo Pháp nhận được nhiều ơn lành kể từ ngày Đức Gioan Phaolô II đắc cử giáo hoàng.
Từ Pháp, thứ ba ngày 12 tháng 7, 2011, ông Bernard Salomon, tín hữu công giáo, gửi đến văn phòng án phong chân phước và hiển thánh của Đức Chân Phước Giáo hoàng John Paul đệ nhị chứng từ tri ân sau đây. Ngày 16 tháng 10, 1978, vào giờ Đức John Paul đệ nhị được bầu làm giáo hoàng, người ta ký giấy chứng nhận cho phép con xuất khỏi trung tâm cai nghiện Lens. Qua máy thoát thanh, con nghe người ta loan báo tin vui, và chính lúc con cầm trong tay tờ giấy chứng nhận xuất viện. Con liền tự nhủ như lời thì thầm với Đức Tân Giáo Hoàng rằng, thưa cha sẽ mang đến cho con điều may mắn. Và quả đúng như vậy, ngay buổi chiều hôm đó, hiền thê con bằng lòng trở về với nếp sống gia đình bình thường. Đứa con gái 6 tuổi của con tìm thấy trở lại thân phụ của nó. Chưa hết. Ngay ngày hôm sau, hiền mẫu con mua cho con một chiếc xe mới tinh. Con làm lại các giấy tờ như thẻ căn cước, bằng lái xe. Thêm một điều tuyệt diệu khác nữa, đó là chỉ dọn dẹn 2 ngày sau, con tìm được việc làm lúc vừa ra khỏi trung tâm cai nghiện. Thật thế, con là một tên nghiện rượu thuộc loại nặng nhất. Chính vì nó mà con mất chức nhà giáo, mất luôn cuộc sống lứa đôi an bình thanh thản và mất cả tình yêu con thảo của đứa con gái bé bỏng dành cho hiền phụ. 2 năm sau, 1980, con gái con theo mẹ con là bà nội đi hành hương Roma để được trông thấy Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần nơi nội thành Vatican. Tại kinh thành muôn thuở của giáo hội công giáo, mẹ con đi một chặng đường thánh giá bằng đầu gối để làm một lời khấn hứa. Lời thánh hứa mà mẹ con hằng trung thành giữ mãi cho đến ngày hôm nay. Phần con, kể từ ngày đáng ghi nhớ, 16 tháng 10, 1978 ấy, con không hề uống một giọt rượu nào cả. Con sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh vợ hiền, con gái, con rể và 2 đứa cháu ngoại tuyệt vời. Thưa cha, chính nhờ cha mà con nhận được tất cả các ơn lành trên đây. Hỡi vị chân phúc giáo hoàng John Paul đệ nhị kính yêu giáo ái của con sẽ đi Roma đến Vatican để tạ ơn cha vào dịp mừng 30 năm thành lập quỹ John Paul II, mà con là một thành viên. Ký tên Bernard Salomon. Chứng từ tri ân thứ hai cũng viết từ Pháp và đề ngày thứ ba, 28 tháng 2, 2012, nguyên văn như sau. Con được rửa tội theo giáo hội tin lành, nhưng toàn thể gia đình con lại là tín hữu công giáo. Con luôn luôn ngưỡng mộ Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và theo sát cuộc hành trình của vị giáo hoàng đến từ Ba Lan. Lần cuối cùng khi Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài tại Vatican như một ông cụ đau yếu bề rạc vào Chủ nhật Phục sinh 27 tháng 3 2005. Hiền phu con tỏ ra thật khó chịu, chàng bĩu môi nói, thật chả ra cái trò trống gì cả, đúng ra Ngài không nên xuất hiện như thế. Nghe lời phê bình vô phép của hiền phu, con lên tiếng bên dịch Đức Giáo Hoàng và nói, phần em không thấy kỳ cục chút nào cả, trái lại, thật đáng ngưỡng mộ là đang khác. Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi đau khổ và sự khiêm tốn của Ngài trước công chúng chính là để khuyến khích chúng ta can đảm trong đau khổ và bệnh tật. Đối với em, Ngài là một vị thánh. Với tư cách là một tín hữu tinh lành, quả là con đã thật can đảm khi dám đứng về phía Đức Thánh Cha và công khai bên dịch Ngài. Mấy ngày sau, khi chứng kiến đoàn người đông đảo lũ lượt từ khắp nơi trên thế giới tuôn về thành Roma để vĩnh biệt vị đại giáo hoàng, hiền phu con tỏ ra vô cùng ân hận. Chàng khiêm tốn nói với con, em có lý, anh thành thật xin lỗi em vì anh đã dám nói lời khuyến nhã đối với một vị thánh. 3 năm sau biến cố cái chết của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chồng con và con, cả hai chúng con cùng hoán cải trở về với giáo hội công giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Năm nay, 2012, cả hai vợ chồng chúng con đến Roma để viếng mộ Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Chính thử thách của Ngài xuất hiện nơi cửa sổ vào Chủ nhật Phục sinh 27 tháng 3 2005 đã chinh phục con tim của hai vợ chồng chúng con. Đúng là một phép lạ nho nhỏ. Xin chân thành tri ân Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul đệ nhị về tất cả những điều lành thánh Ngài đã làm cho thời đại chúng con và cho gia đình chúng con. Đọc kinh hãy nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhầm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trong cậy than gian, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, mà giữ lòng thương, mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Hoàn tất cuộc phục sinh của Chúa nơi mỗi người.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dư âm của lễ phục sinh, chúng tôi xin tạm gác lại loạt bài về các đặc tính giáo hội để gửi đến quý vị vài suy tư về ảnh hưởng của biến cố trước phục sinh cần có nơi mỗi tín hữu. Cách đây 2 năm, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã kỷ niệm đúng 20 năm được hồi sinh sau 43 năm bị nhà nước Cộng sản Liên Xô giải tán qua một công nghị ngụy tạo không có giám mục nào tham dự và ép các tín hữu Công giáo phải sát nhập vào giáo hội chính thống Nga. Đó cũng là tình trạng hồi sinh của nhiều giáo hội Kitô ở Đông Âu sau hơn 40 năm trời sống dưới chế độ vô thần. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta cũng gặp bao nhiêu kinh nghiệm hồi sinh như vậy. Một người mắc bệnh nặng, có nguy cơ bị ung thư hiểm nghèo, nhưng rồi đã được lành bệnh, hoặc khi đi tái khám được bác sĩ xác nhận là không bị ung thư, ông ta trở lại công sở làm việc. Các bạn bè bảo ông này thực là đã sống lại. Văn hào Leon Tolstoy của Nga đã viết một cuốn tiểu thuyết nổi danh với tựa đề Sống Lại. Trong đó, ông thuật lại chuyện một người đã hy sinh địa vị xã hội và nghề nghiệp để sửa chữa sự ác ông đã gây ra trong thời trai trẻ cho một thiếu nữ. Tất cả những tình cảnh ấy đều giúp chúng ta hiểu được một phần nào thế nào là sự phục sinh của Chúa Kitô. Đó là một sự hồi sinh, một chiến thắng trên kẻ thù, một chiến thắng của tình thương và hơn thế nữa. Sở dĩ có bao nhiêu những cuộc hồi sinh, những cuộc sống lại trong cuộc sống, kể cả cuộc sống của chúng ta, chính vì đã có cuộc sống lại của Chúa Kitô. Cuộc phục sinh của Ngài là nguyên nhân của mọi sự sống lại khác, sự hồi sinh, phục hồi hy vọng. Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 20 thuật lại sự tích. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdalena chạy đến mộ Chúa, thấy tảng đá đã lăn sang một bên. Bà vội chạy về báo tin cho ông Simon Phêrô và Gioan. Hai tông đồ chạy đến xem, và họ chỉ thấy ngôi mộ trống trơn. Môn đệ Gioan đã thấy và đã tin. Sau đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với bà Maria Magdalena, và bà đã chạy đi báo tin cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa." Từ đó, tin vui về cuộc phục sinh của Đức Giêsu đã loan truyền mau lẹ qua lịch sử như một làn sóng, tuy trầm lặng nhưng không gì và không ai có thể ngăn cản nổi cho đến tận thế. Làn sóng âm vang đó cũng trào đến chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đanh và đã sống lại từ cõi chết.
Chứng tá về sự phục sinh. Nhưng Đức Giêsu có sống lại thật không? Đâu là những bảo đảm xác quyết điều đó thực sự đã xảy ra, chứ không phải là một điều bịa đặt hoặc do sự tự kỷ ám thị của các môn đệ mà ra. Thánh Phaolô khi viết cho các tín hữu thành Corinto khoảng 25 năm sau khi Chúa sống lại, đã liệt kê tất cả những người đã thấy Chúa sau khi người sống lại, và phần lớn những người ấy bây giờ vẫn còn sống. Thánh Nhân viết: "Trước hết, tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi người được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Sau đó, người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, người hiện ra với ông Jacobe, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, người cũng đã hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Qua đó, chúng ta thấy tác giả những dòng này là chứng nhân nhãn tiền về sự Chúa Kitô đã sống lại." Một nhận xét khác nữa cũng có thể thuyết phục chúng ta về chân lý Chúa đã sống lại thật. Thực vậy, sau khi Đức Giêsu chịu chết, các môn đệ bị phân tán. Trường hợp của Ngài coi như đã cáo chung, như hai môn đệ trên đường làng Emmaus đã nhìn nhận. Phần chúng tôi, trước đây, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người sẽ là đấng cứu chuộc Israel. Hiển nhiên là họ không còn hy vọng gì nữa. Và này đây, cũng chính những môn đệ bị tản mát và thất vọng ấy lại là những người đồng thanh xác quyết và rao giảng rằng Đức Giêsu vẫn còn sống, và cùng vì chứng tá ấy họ sẵn sàng chịu giam cầm, xét xử, bách hại, và sau cùng, người này kế tiếp người khác, họ chấp nhận cuộc tử đạo và cái chết chứ không chối bỏ sự thật mà họ đã được chứng kiến. Điều gì có thể làm cho các môn đệ thay đổi hoàn toàn như thế? Nếu không phải là sự chắc chắn Chúa đã sống lại, họ không thể là những người bị lường gạt, bởi lẽ họ đã từng ăn uống và nói chuyện với Chúa Giêsu sau khi người sống lại, và vốn là những con người thực tế, đơn sơ, chất phác. Họ không phải là những người dễ tưởng tượng. Chính họ là những người thoạt đầu đã nghi ngờ và không muốn tin, như trường hợp Thánh Tô-ma. Các môn đệ cũng chẳng phải là những người muốn lường gạt người khác. Vì nếu Đức Giêsu không sống lại thực, thì chính họ là những người đầu tiên bị phản bội. Nếu không có sự sống lại của Đức Kitô, thì sự khai sinh của Kitô giáo và của giáo hội càng trở thành một mầu nhiệm khó giải thích hơn chính sự sống lại.
Ý nghĩa cuộc phục sinh. Nhưng thử hỏi, sự sống lại của Đức Giêsu Kitô có ý nghĩa gì? Đâu là sức mạnh của biến cố này? Theo lý thuyết tân thời về Big Bang, trận nổ tung ban đầu, một cuộc bùng nổ tỏa ra các năng lượng đến độ mang lại cho vũ trụ một sự chuyển động năng lượng vẫn còn cho đến ngày nay sau hàng tỷ năm. Cuộc phục sinh của Đức Kitô cũng là một cuộc Big Bang, một trận nổ tung ban đầu đối với vũ trụ tinh thần. nếu hủy bỏ niềm tin của giáo hội nơi sự sống lại, thì mọi sự đều ngưng động và tắt ngúm như trong một căn nhà không còn dòng điện nữa. Vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác quyết với các tín hữu thành Corinto, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì niềm tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đề cao sức mạnh của niềm tin nơi sự phục sinh của Chúa Kitô. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Thánh Augustino cũng nói, niềm tin của các tín hữu Kitô chính là sự phục sinh của Chúa Kitô. Tất cả đã tin rằng Đức Giêsu đã chết, cả những người ngoại giáo, những người không tin tưởng cũng tin như vậy. Nhưng chỉ có các Kitô hữu tin Đức Kitô đã sống lại. Và nếu không tin như thế thì không thể là Kitô hữu. Khi cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa như thể phê chuẩn công việc của Đức Kitô, đóng ấn trên công trình đó. Sách Tông đồ Công vụ xác quyết: Thiên Chúa đã ban cho mọi người một bằng chứng chắc chắn về Đức Giêsu khi cho người sống lại từ cõi chết. Phải chăng cái chết trên thập giá không đủ để làm chứng Đức Giêsu thực sự là Đức Mêsia, là Đấng Thiên Sai? Đúng vậy. Nguyên cái chết ấy vẫn chưa đủ. Nhiều người đã chết vì một chính nghĩa sai lầm hoặc vì một mục đích sai trái. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu tên khủng bố Ả Rập Hồi giáo mang bom tự sát, giết hại những người vô tội mà cứ tưởng rằng mình phục vụ cho một chính nghĩa cao thượng. Cái chết của Đức Kitô làm chứng cho chúng ta về tình thương của Ngài, vì không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Nhưng chỉ có sự phục sinh của Chúa mới làm chứng về chân lý, về chính nghĩa chân thực của Ngài.
Tiếp tục sống lại. Nhưng cũng còn một chân lý khác phải tuyên xưng trong mùa phục sinh, đó là Đức Kitô chưa hoàn toàn sống lại. Đức Giêsu không phải tất cả, nhưng Ngài chỉ là đầu. Ngài còn có một thân mình là giáo hội, là tất cả chúng ta. Bao lâu còn một người bị làm tù nhân cho tội lỗi, oán thù, sầu muộn, thì cũng giống như Đức Giêsu còn một chân ở trong mồ, đang chờ được phục sinh. Ngài không thể và không muốn coi cuộc phục sinh của Ngài là hoàn tất, bao lâu vẫn còn một chi thể trong thân mình Ngài còn là tù nhân của bóng đêm sự chết. Theo giáo lý Công giáo, tuy sự sống lại của thân xác chỉ xảy ra vào ngày tận thế, nhưng sự sống lại của tâm hồn các tín hữu phải xảy ra hàng ngày, nhất là trong mùa phục sinh này. Ai đã lãnh nhận lời loan báo về sự phục sinh thì không thể giữ lại cho mình, trái lại phải thông truyền đi bằng ánh sáng và niềm vui trong cái nhìn và cuộc sống của mình. Các tông đồ vẫn thường nói, Thiên Chúa đã cho Đức Kitô sống lại và chúng tôi làm chứng về điều đó. Công tác đặc biệt này Đức Giêsu đã ủy thác cho các phụ nữ. Chính các phụ nữ là những người đầu tiên đã tin và mang tin mừng này cho các tông đồ. Các tín hữu Kitô Đông Phương có lối diễn tả đặc biệt về sự phục sinh khác với Tây Phương. Nghệ thuật Tây Phương thường diễn tả Đức Giêsu chiến thắng ra khỏi mồ, tay cầm thánh giá như lá cờ, trong khi lính canh sấp mặt xuống đất. Trong các bức họa của Đông Phương, Đức Giêsu được diễn tả trong lúc Ngài đang phá sập các cửa, tiến vào ngục tổ tông và với cánh tay mạnh mẽ lôi kéo A-dông và E-va về phía Ngài, trong ánh sáng và sự sống. Và theo sau ông bà Nguyên Tổ là đoàn người công chính đông đảo đang chờ Chúa đến. Trong bức ảnh ấy, A-dông tượng trưng cho mọi người nam và E-va tượng trưng cho mọi người nữ. Bàn tay giơ ra của họ là một lời mời gọi chúng ta cũng hãy tìm kiếm bàn tay của Chúa, Đấng muốn đưa chúng ta cùng với Ngài ra khỏi bóng tối nơi chúng ta đang ở. Mừng lễ phục sinh hay lễ vượt qua, như các giáo phụ vẫn dạy, chính là tiến từ nô lệ đến tự do, từ tăm tối đến ánh sáng, từ sự chết đến sự sống, và từ sầu muộn đến vui mừng. trong truyện Thánh Serafino thành Sarov, một đan sĩ sống tại Nga hồi thế kỷ 19, có kể rằng khi dân chúng đến đan viện gặp ngài để thổ lộ những nỗi buồn sầu cơ cực, thánh nhân ra gặp họ, và khi còn xa, ngài đã lên tiếng chào họ với tất cả niềm hăng say phấn khởi: "Hỡi niềm vui của tôi, Chúa Kitô đã sống lại." Trên môi miệng thánh nhân, những lời ấy có sức mạnh đến độ khi nghe như thế, khách viếng thăm cảm thấy mọi u sầu gánh nặng trong tâm hồn tan biến và tìm lại được niềm hy vọng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tria, thứ Sáu 13 tháng 4 tới đây, chiếc áo trùng thánh của Chúa Giêsu sẽ được trưng bày cho các tín hữu kính viếng trong vòng một tháng, cho đến ngày 13 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Tria bên Đức. Darlington, trong dịp lễ phục sinh vừa qua, 58 tín hữu Anh giáo thuộc cùng một giáo xứ đã gia nhập giáo hội công giáo cùng với mục sư của họ là Jan Greaves. Bắc Kinh, trong dịp tuần thánh và phục sinh vừa qua, các cộng đoàn công giáo hầm trú tại Trung Quốc đã cử hành các lễ nghi trong thầm lặng trước áp lực gia tăng của công an nhà nước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.